chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây thì Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam đã có báo cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp của năm ngoái. Theo đó thì trong năm ngoái, thị trường có gần 1.000 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhưng mà chỉ có hơn 20 đợt là phát hành rộng rãi ra công chúng và còn lại thì là phát hành riêng lẻ.
Tuy nhiên thì trong năm qua, cả Chính phủ và Bộ Tài chính đã nhiều lần phát ra cảnh báo về tính rủi ro và chưa chuyên nghiệp của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Vậy giải pháp nào để kiểm soát rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Quý vị quan tâm có thể đặt câu hỏi và chia sẻ cả quan điểm của mình với vị khách mời của chúng tôi qua số điện thoại là 02439349483 và 02439341040. Xin nhắc lại hai số điện thoại ạ. 02439349483 và 02439341040. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu câu chuyện thời sự.
Vâng, xin chào ông Phan Đức Hiếu ạ. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia bàn luận cùng câu chuyện thời sự hôm nay.
Xin chào MC, xin chào quý thính giả nghe đài.
Thưa ông Phan Đức Hiếu, ông đánh giá như thế nào về quy mô phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nước ta trong thời gian qua?
Trước hết thì chúng ta nhìn thấy là cái quy mô của thị trường trái phiếu, chỉ tính riêng là trái phiếu doanh nghiệp thôi, trong năm 2021 thì nó đạt cái mức là khoảng 658.000 tỷ. Không thể phủ nhận đây là một cái nguồn vốn rất quan trọng cho doanh nghiệp. Bên cạnh ba cái nguồn vốn trong cái thị trường vốn chúng ta biết rồi, tín dụng ngân hàng và cổ phần hay là cổ phiếu, đấy người ta gọi là ba cái nguồn vốn. Trong khi đó thì cái lượng vốn cổ phần phát hành mới đâu đó nó vào khoảng trên 100.000 tỷ. Và như vậy thì trái phiếu nó gấp khoảng hơn 5 lần. Đấy là cái điều. Và có một cái điểm mà quan sát trong suốt 5 năm qua thì chúng ta thấy là cái thị trường trái phiếu nó tăng rất đều và tăng rất là mạnh. Từ năm 2017 chúng ta có hơn 100.000 và bây giờ là hơn 600.000. Và như vậy thì chỉ tính riêng đặc biệt từ 2019 đến nay thì cái tỷ trọng tăng nó rất là cao. Ví dụ như riêng năm 2021 so với 2020 nó chiếm đến khoảng 42%. Đấy là cái điểm mà. Và ngoài ra thì trong cái tỷ trọng ấy, thì so sánh thì nó cũng không có cái sự thay đổi nhiều về cái cơ cấu phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nó vẫn nằm nhiều ở cái nhóm bất động sản ngân hàng có thể đổi ngôi. Ví dụ năm trước thì bất động sản nhiều hơn, bây giờ năm nay thì ngân hàng và đặc biệt năm nay có cái sự tham gia của cả công ty chứng khoán phát hành, và ngoài ra thì một số cái nhóm ngành sản xuất khác, nhưng tỷ trọng lớn vẫn nằm ở trong ba cái nhóm ngành như vậy.
Dạ vâng, và như vậy là thị trường vốn chứng khoán nước ta thì đã trở thành một cái kênh huy động vốn rất hiệu quả cho doanh nghiệp và nền kinh tế, bên cạnh cái kênh tín dụng ngân hàng giảm cái sức ép cho cái kênh huy động từ vốn từ tín dụng ngân hàng. Phải nhận nhận rằng là mà trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp thì đã có cái sự tăng gấp 5 lần so với kênh huy động từ cổ phiếu trong năm qua, cũng như là có cái sự tăng đều hàng năm qua 5 năm qua như ông Phan Đồng Hiếu vừa cho biết. Và cái sự phát triển mạnh mẽ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian qua thì là một trong những điểm rất là tích cực đáng ghi nhận trên thị trường vốn nước ta. Chúng tôi điểm lại một số cái kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm qua.
Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong năm ngoái có 964 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, trong đó có 937 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 570.000 tỷ đồng, 23 đợt phát hành ra công chúng với hơn 26.000 tỷ đồng.
Trong tháng 12 năm ngoái, thị trường ghi nhận 80 đợt phát hành với tổng giá trị hơn 65.750 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng phát hành chiếm tỷ lệ hơn 70%, sau đó là nhóm bất động sản chiếm gần 10% tổng giá trị phát hành. Còn trong 11 tháng trước đó, bất động sản vẫn là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị phát hành, nhóm ngân hàng chỉ xếp thứ hai.
Nhờ bứt tốc tháng cuối nên tính chung cả năm 2021, nhóm ngân hàng thương mại hiện dẫn đầu về giá trị phát hành với hơn 223.000 tỷ đồng, trong đó 73% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn từ 2 đến 4 năm. Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành hơn 210.000 tỷ đồng, chiếm 36%.
Đáng chú ý, trong cơ cấu phát hành của nhóm bất động sản có khoảng 30% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8 đến 13% một năm. Một rủi ro nữa là tính chung thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm ngoái đã có một số trái phiếu đến thời điểm đáo hạn, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn dễ dàng phát hành thêm để đáo nợ.
Vâng, thưa ông Phan Đức Hiếu ạ, như ông cũng có cho biết lúc trước và qua cái tổng hợp của chúng tôi vừa rồi thì ông có cái đánh giá như thế nào về cái tính rủi ro và tính phát triển bền vững trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp qua những cái con số thống kê?
Trước hết thì chúng ta thấy rằng là đúng là thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ấy, nó có một cái sự phát triển, có thể nhiều người gọi là nóng nhưng tôi gọi là phát triển rất là nhanh. Nhưng xét về quy mô trên bình diện và so với lại GDP hoặc là so sánh với các nước trong khu vực thì rõ ràng là cái quy mô của chúng ta thì vẫn được đánh giá là còn nó hai ở hai thái cực, nó có thể ở đâu đó nó hơn Indo hay là hơn Philippines, rơi vào khoảng hai nước kia thì nó rơi vào khoảng dưới 10% GDP, chúng ta rơi vào khoảng 15-13% gì đó. Tuy nhiên so với Thái Lan, so với Singapore, so với Malaysia thì chúng ta lại ở một cái ngưỡng rất là thấp. Đấy là cái. Tuy nhiên thì cũng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, mà cái quan ngại, cái rủi ro ở đây nó có mấy cái thứ quan ngại thế này. Cái thứ nhất là cái lo lắng là cái sự tăng trưởng nhanh như vậy thì cái hấp thụ vốn, có nghĩa là những cái tổ chức phát hành ý, đôi khi người ta thực sự người ta phát hành nhưng người ta lạm dụng cái việc phát hành trái phiếu nhưng lại không có một cái kế hoạch kinh doanh khả thi, không có một cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng hoặc sử dụng cho những cái mục tiêu mà chúng ta gọi là cơ cấu nợ hay là đáo nợ hoặc là những cái mục tiêu khác. Thì như vậy rõ ràng là cái rủi ro là không sử dụng được nguồn vốn có hiệu quả và như vậy không có khả năng để trả nợ như đã cam kết, thì đấy là cái rủi ro. Và tương tự như vậy thì các nhà đầu tư mua ở đây thì họ sẽ rủi ro theo cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và cái điều quan trọng nữa ở đây là cũng có rất nhiều cái quan ngại cho rằng là cái việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể bị rủi ro do cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Bởi vì chúng ta nhìn ở đây thì nhìn quan sát trên về mặt cả về mặt số liệu, cả về mặt thực tế, theo một số cái thông tin thì đâu đó cũng có những cái hiện tượng ví dụ như đáo nợ hoặc là mua nợ. Đấy, xong sau đó thì và cái cuối cùng ý, thì cái người mua cuối cùng vẫn là cái người rủi ro nhất. Đấy là cái điểm mà chúng ta nhìn thấy về những cái gọi là rủi ro và cái tính bền vững. Và nếu như có rủi ro xảy ra, đổ vỡ xảy ra thì rõ ràng nó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường vốn. Nhưng mà nhìn chung ý, thì chúng ta cũng phải nói với nhau rằng là kể cả mua trái phiếu, kể cả mua cổ phần, kể cả vay tín dụng thì đều phải chấp nhận cuộc chơi ở đây là đều có những cái rủi ro nhất định. Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy.
Dạ vâng, như vậy là cái việc trái phiếu doanh nghiệp hiện nay đang phát triển rất là tốt nhưng mà cũng có cái sự rủi ro về cái mức độ hấp thụ vốn của doanh nghiệp hoặc là cái việc mà sử dụng kế hoạch vốn của doanh nghiệp trong cái đợt phát hành đấy có đúng và có trúng hay không. Và theo dự báo của các chuyên gia thì bước sang năm 2022 này thì cái việc huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp chắc chắn là sẽ khó khăn hơn, bởi vì khi mà thông tư số 16 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thì cái hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đảo nợ của ngân hàng thương mại thì sẽ bị ngăn chặn. Ông Phan Đức Hiếu có cái nhận định như thế nào về cảnh báo này?
Trước hết là tôi thì rất là đồng ý với nhận định này, nhưng mà ngoài cái thông tư 26 mà sẽ của Ngân hàng Nhà nước ấy, thì đã được ban hành. Tuy nhiên thì hiện nay Bộ Tài chính thì cũng đang rà soát để sửa đổi cả cái nghị định về trái phiếu, phát hành trái phiếu riêng lẻ. Và như vậy thì chắc chắn là thị trường trái phiếu có ảnh hưởng và sẽ bị tác động bởi những chính sách nói trên. Nhưng nói về cái thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước ấy, thì cái điều này thì tôi cũng rất là nhất trí với lại cái cách thức chúng ta can thiệp vào thị trường trái phiếu đây. Bởi vì trong thời gian qua theo quan sát thì đã có những cái hiện tượng như tôi vừa nói. Có nghĩa rằng là khi mà doanh nghiệp phát hành nhưng mà người mua chính lại là ngân hàng. Và cái mục tiêu phát hành ở đây không phải để thực hiện các cái kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách cụ thể, mà mục tiêu chính là ví dụ như để đáo nợ, tức là trả nợ lại những cái khoản vay trước đây. Thế sau khi ngân hàng mua và đáo nợ xong thì ngân hàng không giữ cái trái phiếu đó, mà ngân hàng lại tiếp tục bán cái trái phiếu đó trên thị trường thứ cấp, và những người mua là những nhà đầu tư. Như vậy người ta sẽ ôm vào cái trái phiếu đó. Và như vậy thì cái rủi ro của phía ngân hàng ở đây nó sẽ được đẩy sang cho phía người mua cuối cùng, đó là những nhà đầu tư. Và như vậy thì cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng rõ ràng là tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro mà đẩy lại cho nhà đầu tư. Thế thì cái thông tư của ngân hàng nhà nước rõ ràng là được ban hành và xử lý đúng cái hạn chế và ngăn chặn giảm thải những cái rủi ro như tôi vừa nói. Thì theo tôi đây cũng là một cái động thái khá là tích cực trong cái việc giảm thiểu những cái rủi ro cho nhà đầu tư và đặc biệt là nói chung là thị trường trái phiếu.
Dạ vâng. Khi thực hiện chuẩn bị cho câu chuyện lịch sự thì chúng tôi cũng có nhận được những ý kiến từ các nhà đầu tư. Họ thể hiện cái sự quan tâm vì một phần là khi mà qua những cái đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì thường có cái sự bảo lãnh của ngân hàng, có cái sự của trung gian đại lý bảo lãnh phát hành. Vậy thì thưa ông Phan Thức Hiếu ạ, nhà đầu tư muốn hỏi là liệu họ có thể tin tưởng được vào những cái sự bảo lãnh như vậy không?
Trước hết thì chúng ta phải nói với nhau như thế này. Trước hết là trong cái câu chuyện này thì tôi cho rằng là cái vai trò của chính nhà đầu tư vì cái lợi ích của chính mình trở nên rất là quan trọng. Và như vậy thì mọi cái sự tư vấn, mọi cái sự bảo lãnh thì nó đều có ý nghĩa nào đó về mặt lý thuyết. Bởi vì nếu như giả sử như cái việc mà huy động trái phiếu của doanh nghiệp và không được sử dụng đúng như mục đích, không được sử dụng hiệu quả hoặc thậm chí là do những cái rủi ro của thị trường, tức là doanh nghiệp có thể làm rất là đúng nhưng mà rủi ro của thị trường thì nó có thể làm cho doanh nghiệp kinh doanh không tốt và thậm chí có thể dẫn đến phá sản là bình thường. Và như vậy thì ở đây tôi muốn nói chia sẻ câu chuyện là đã là trái phiếu là có rủi ro, kể cả khi anh có những cái gọi là có những cái đánh giá nào đó về mặt an toàn, nhưng thậm chí doanh nghiệp có thể phá sản vì những cái lý do rất khách quan, ví dụ như Covid vừa rồi ai cũng muốn làm rất là tốt nhưng thị trường không có, và như vậy thì doanh nghiệp có thể bị phá sản. Nhưng cái thứ hai là ở đây thì nhà đầu tư trước khi chúng ta gọi là ngoài những cái nguyên nhân như vậy thì cái việc mà tự đánh giá, tự xem xét của nhà đầu tư về những cái gọi là cái tính an toàn trở nên rất là quan trọng. Và nếu như nhà đầu tư cứ mua mà gần như chỉ nghe, tạm gọi là chỉ nghe và không có những cái nhìn nhận đánh giá của mình thì rõ ràng ở đây cái câu chuyện nó lại là câu chuyện có thể nói là trách nhiệm của nhà đầu tư. Và cái này thì trong cái chính sách người ta cũng nói rất rõ, đặc biệt là khi thay đổi cái luật doanh nghiệp năm 2020 thì cái việc quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ nó đã thay đổi hoàn toàn cái cách tiếp cận. Và trước đây là trái phiếu riêng lẻ có thể phát hành cho bất kể nhà đầu tư nào với những cái điều kiện rất là chặt chẽ, nhưng từ khi năm 2020 trở lại đây thì nó chỉ quy định là các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo đúng nghĩa, có nghĩa là họ tự đánh giá, họ có kiến thức đủ khả năng tự đánh giá và nhận biết những rủi ro trước khi ra quyết định.
Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với khách mời là chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, với cái nội dung là giải pháp nào để kiểm soát rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Quý vị thính giả quan tâm hãy đặt câu hỏi với khách mời hoặc chia sẻ bình luận của mình qua số điện thoại 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Vâng, thưa ông Phan Đức Hiếu, ở góc độ là chuyên gia kinh tế tham gia vào soạn thảo một số luật kinh tế liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thì ông nhấn mạnh những cái thay đổi chính sách nào trong khuôn khổ chính sách trong thời gian qua để mà đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững?
Như tôi vừa nói thì cái thay đổi rất quan trọng là cái thay đổi của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán năm 2020 và luật chứng khoán năm 2019. Thì cái thay đổi ở đây chúng ta nhìn tổng thể cái thị trường trái phiếu ấy, thì các nhà làm chính sách thì họ phân chia ra có thị trường trái phiếu riêng lẻ và thị trường trái phiếu phát hành ra công chúng. Và chúng ta biết là và cái cách tiếp cận là nếu như phát hành ra công chúng có nghĩa là bán khả năng là huy động trái phiếu từ mọi nhà đầu tư không phân biệt. Thì như vậy cái điều kiện phát hành, quy trình thủ tục phát hành, tính minh bạch vân vân đó trở nên có thể gọi là nghiêm ngặt hơn và chặt chẽ hơn. Và như vậy để giảm thiểu cho các rủi ro cho các nhà đầu tư mà người ta gọi là không phải là nhà đầu tư mà có kiến thức, có chuyên môn. Nhưng đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ thì thông lệ quốc tế cũng như thực tế đòi hỏi là vì đây là cái phát hành mà cái bản thân cái từ đấy nó gọi là phát hành kín. Và gần như nó là cái sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đối tượng nhà đầu tư. Và ở đây thì luật hạn chế là phát hành trái phiếu riêng lẻ là chỉ được bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của luật chứng khoán. Có nghĩa là các nhà đầu tư có tổ chức, các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Có nghĩa là họ phải đạt được một số cái tiêu chuẩn. Với hàm ý rằng đây là những nhà đầu tư mà tự đánh giá được cái khả năng rủi ro và có chuyên môn kiến thức để đưa ra quyết định của mình một cách đúng đắn nhất. Và như vậy thì những cái hạn chế đầu ra, các cái điều kiện ấy, nó trở nên không cần thiết. Và nếu như hạn chế điều kiện đầu ra thì nó lại đôi khi nó bó hẹp và nó làm méo mó và làm thay đổi cái tính chất của cái việc phát hành riêng lẻ. Bởi vì nếu như một doanh nghiệp có thể lúc ấy họ đang rất cần vốn để tái cơ cấu hoặc thực hiện các dự án đầu tư, thì mọi cái hạn chế, ta tạm gọi hạn chế, gọi cơ học về các cái chỉ số tài chính, thì trong trường hợp này nó không còn phù hợp. Mà quan trọng nhất là nhà đầu tư là những người có kiến thức chuyên môn, họ nhìn ra cơ hội và họ đưa ra cái quyết định. Nên là cái thay đổi rất lớn ở đây là của luật doanh nghiệp, nó thay đổi cái cách tiếp cận, đặc biệt đến với trái phiếu riêng lẻ. Và cái kỳ vọng của nhà làm chính sách là đối với những nhà đầu tư, ta gọi là không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì cái kỳ vọng là doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Đấy là cái.
Dạ vâng. Như vậy là đã có phân biệt rất rõ ràng giữa cái việc mà phát hành trái phiếu ra công chúng cũng như là cái việc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đó là phát hành trái phiếu ra công chúng thì được đảm bảo cái sự công khai minh bạch và công bố thông tin phải chặt chẽ hơn, và một số những cái tiêu chuẩn rất là chặt về báo cáo tài chính cũng như là cái dòng tiền. Còn cái việc mà phát hành riêng lẻ thì chú trọng đến những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có thể là dài hạn và đồng hành, có thể nói là đồng hành với doanh nghiệp trong cái việc mà phát triển một cái dự án hoặc một cái bộ phận công trình như vậy. Vậy thì theo đánh giá của ông thì những cái kỳ vọng chính sách như vậy đã đạt được hay chưa?
Cái đúng là so với kỳ vọng chính sách thì nó cũng có mấy điểm mà tôi thấy rất là đáng quan tâm. Cái thứ nhất là kỳ vọng của chúng tôi là phát triển cái thị trường trái phiếu phát hành ra công chúng. Và thị trường trái phiếu riêng lẻ là thực sự theo đúng nghĩa của nó, nó chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thực sự. Thế nhưng mà cái thực tế diễn biến thì lại đến 94%, 95% là phát hành trái phiếu riêng lẻ. Thì bao gồm cả những công ty niêm yết họ cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ. Và cái kỳ vọng thứ hai là con số cũng rất là đáng lưu ý là cái nhà đầu tư thứ cấp ấy, thì khi mà mua phát hành trái phiếu riêng lẻ thì nhà đầu tư thứ cấp mua thì cái nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân chỉ chiếm rất ít, đâu đó khoảng 7-8%, còn lại là các cái nhà đầu tư là các tổ chức định chế tài chính. Thế thì nhìn vào thứ cấp thì cũng chả có vấn đề gì, vì nó phản ánh rất là đúng cái bản chất của phát hành trái phiếu và đúng như kỳ vọng của nhà làm chính sách. Nhưng cái điều mà lại rất đáng quan tâm là sau khi mua thứ cấp xong thì họ lại chuyển nhượng hết trên thị trường sơ cấp, và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mà theo quy định của luật chứng khoán thì họ bắt đầu mua rất là nhiều và chủ yếu là người sở hữu, lên đến đâu đó 60%, năm mấy phần trăm là nhà đầu tư là cá nhân. Và như vậy thì cái sự quan ngại và lo lắng ở đây bắt đầu nó xuất hiện. Và bởi vì nó có cái sự chuyển dịch cái rủi ro từ những ông mà ta gọi là thực sự là chuyên nghiệp, thực sự là đủ năng lực sang một số cái ông cá nhân. Và hiện nay thì chúng tôi cũng rất quan ngại về liệu thực sự các nhà đầu tư cá nhân đấy thực sự có đúng là chuyên nghiệp theo đúng cái nghĩa của nó không, hay là nhà đầu tư phong, tôi gọi là phong trào, hay là mua mà thiếu đi những cái sự đánh giá cẩn trọng vì lợi ích của mình.
Dạ vâng, như ông Phan Đức Hiểu cũng thông tin thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư, thậm chí là nhà đầu tư cá nhân, nhưng mà người ta có thể là hùn nhau lại để góp lại để đảm bảo những cái tiêu chí để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, để muốn tham gia vào cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ để mà được hưởng. Thường thì phát hành riêng lẻ thì được hưởng cái lãi suất cao hơn bình thường, và cái lãi suất cao thì khiến cho trái phiếu doanh nghiệp thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, và đến cái mức mà thực tế đã khiến cho chuyên gia chứng khoán thì cũng đã cảnh báo nhiều lần. Thậm chí là ông Trần Lê Minh, giám đốc chi nhánh Hà Nội công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam thì đã đưa ra nhận định như thế này.
Tham gia trực tiếp vào cái việc quản lý những quỹ trái phiếu, tôi thấy rằng thì là hiện là đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta có một cái giai đoạn phát triển cực kỳ nóng trong vòng 2 năm trở lại đây. Và chúng ta đang phải đối diện với lại câu chuyện rất là hơi kỳ dị theo cái suy nghĩ của cá nhân tôi là gì? Để mà thật sự đưa lại một cái hiểu biết cho nhà đầu tư về thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện tại, có lẽ chúng ta đang cần một khoản default mất khả năng thanh khoản của một cái trái phiếu nào đó. Và trái phiếu đó nên là một cái trái phiếu tương đối đủ lớn để nó nhận được sự quan tâm của mọi người. Để mọi người có thể nhận ra rằng thì là đấy không phải là một cái kênh đầu tư hoàn toàn an toàn 100%. Cái điều này cực kỳ quan trọng để nó có thể coi như là ở một góc độ nào đó rung một tiếng chuông cảnh báo cho cả toàn bộ thị trường. Mặc dù cơ quan quản lý đã có rất nhiều nỗ lực để làm cái việc cảnh báo này trong năm nay, nhưng mà tôi thấy rằng thì là hiệu quả hình như không được nhiều. Ở thời điểm này thì tôi lại nghĩ rằng là điều đấy rất khó xảy ra. Do cái cơ cấu những cái người phát hành và những cái người đầu tư lớn trên thị trường ấy, thì cái việc là để mà một cái trái phiếu doanh nghiệp mà có thể default ở thời điểm này là không dễ dàng. mà đó là một cái điểm nó đang tạo nên cái kỳ dị ở trên thị trường hiện tại. Và tôi nghĩ rằng thì cũng sẽ rất là tốt ngay cả khi có sự phá sản để nó chứng minh rằng thị trường Việt Nam đang là một thị trường hoạt động như bình thường, chứ không phải là một thị trường hoạt động theo cái tình huống là ai cũng có thể phát hành trái phiếu và ai cũng có thể trả nợ.
Vâng, qua cái cảnh báo của ông Trần Lê Minh như vừa rồi thì ông Phan Hiếu, ông có quan điểm như thế nào và từ đó thì ông có cái khuyến nghị như thế nào với các nhà đầu tư cá nhân ạ thưa?
Trước hết là tôi có hai ý kiến. Cái thứ nhất, chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của trái phiếu là cái khoản nợ mà doanh nghiệp vay của cá nhân chúng ta. Và như vậy thì cái việc vay với cái cam kết về lãi suất nó có thể làm được hoặc có thể không làm được. Nếu như chúng ta không có cái nhìn nhận một cái thực chất. Tuy nhiên cái điểm thứ hai là cái sự dễ dãi của nhà đầu tư có thể dẫn đến gây ra rủi ro cho chính nhà đầu tư. Vì họ có thể mất đi cái khoản tiền đầu tư của mình do doanh nghiệp có thể phá sản hoặc là đổ vỡ. Nhưng cái thứ hai là cái sự dễ dãi của họ thì dẫn đến là cái khả năng lạm dụng của doanh nghiệp. Và như vậy thì nó ảnh hưởng đến cả về mặt vĩ mô, nó lại ảnh hưởng đến sự lành mạnh của thị trường trái phiếu. Nên tôi vẫn mong muốn là nhà đầu tư trước hết phải ý thức rất rõ là cái rủi ro trước hết là vì lợi ích của mình. Và sự dễ dãi của họ thì cũng trước hết là gây thiệt hại cho chính họ. Nhưng về lớn hơn là họ thậm chí còn gây thiệt hại cho cả những cái sự ổn định của thị trường tài chính.
Dạ vâng. Ở góc độ là chuyên gia về quản trị doanh nghiệp thì thưa ông Phan Đức Hiếu, ông có khuyến nghị như thế nào với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu?
Tương tự như vậy thì đối với doanh nghiệp thì chúng ta cũng hình dung ra rằng là nếu như họ lạm dụng cái sự dễ dãi của thị trường, sự dễ dãi của nhà đầu tư mà họ lại lạm dụng cái việc mà phát hành trái phiếu mà lại thay vào đó là người ta gọi là chỉ bằng mọi cách hoặc là tận dụng cơ hội để có dòng tiền. Nhưng cái phương án sử dụng đồng tiền và cái cách thức sử dụng đồng tiền ấy, nó không thực sự hiệu quả, không thực sự bền vững, không thực sự lâu dài. Thì rõ ràng là cái về mặt trước hết là nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp, bản thân các cổ đông. Và về lâu dài thì cũng giống như các nhà đầu tư là cá nhân. Như vậy nếu như sự sụp đổ hay đổ vỡ thì nó cũng ảnh hưởng đến cả cái thị trường tài chính và cả cái hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và nền kinh tế. Nên là tôi thì rất mong muốn là như tương tự như nhà đầu tư, đối với doanh nghiệp thì rõ ràng không nên lạm dụng cái sự dễ dãi của thị trường mà nên kinh doanh theo đúng nghĩa của nó. Có nghĩa rằng là họ đây là một cơ hội cho họ thì họ vẫn phải sử dụng đó một cách chuyên nghiệp nhất, một cách đúng mục đích, mục tiêu của mình và về mặt dài hạn cái thị trường vốn này. Và với vậy, nếu như thị trường vốn mà nó phát triển bền vững thì về lâu dài nó cũng lợi cho chính bản thân các doanh nghiệp.
Dạ vâng. Với việc đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu tăng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật thì Bộ Tài chính đã bắt đầu tham vấn sửa đổi nghị định 153 năm 2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo hướng quản lý chặt hơn. Thưa ông Phát Đức Hiếu, ông có góp ý như thế nào về vào cái sửa đổi chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp này?
Về cái này thì tôi cũng đã đọc cái dự thảo ở gần đây nhất thì tôi có ba cái ý kiến như thế này. Cái thứ nhất là dự thảo thì đúng là cũng có đưa ra được một số biện pháp và tôi cũng rất là nhất trí là cần phải có cái sự can thiệp. Vâng. Đầu tiên là cần có sự can thiệp, cần phải có những cái quy định đâu đó chặt chẽ hơn. Vâng. Nhưng cái sự chặt chẽ hơn này phải cân bằng giữa cái lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của thị trường vốn và lợi ích của nhà đầu tư, chứ không thể quá nghiêng về cái việc bảo vệ nhà đầu tư mà theo cái luật pháp là nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo vệ cho chính lợi ích của mình. Tuy nhiên thì cũng có một số cái điểm mà tôi thấy rằng cái thứ hai là có một số cái điểm mà thì tôi thấy rằng là nó cũng chưa thực sự nhất trí với lại cái cách can thiệp. Bởi vì nếu như chúng ta tạo ra những cái gọi là phiền phức về thủ tục hành chính thì nó không đạt ra hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như cái việc mà chúng ta cứ xác định yêu cầu là phải xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp vân vân các cái thủ tục hành chính thì có thể nó rất dễ dàng vượt qua, hoặc là chúng ta đưa ra những cái điều kiện mà theo tôi có thể là nó chưa thực sự hợp lý, ví dụ như yêu cầu bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm, đánh giá tín nhiệm tất cả các cái công ty phát hành chẳng hạn. Thế tôi thấy nhiều khi nó không đúng, ví dụ như các công ty niêm yết có thể là công ty rất tốt, hay là các định chế tài chính là các ngân hàng họ cũng đã có những cái sự kiểm soát rất tốt vân vân và vân vân. Thế như vậy trong trường hợp này nó có thể chưa thực sự là phù hợp. Nên là tuy nhiên một cái điểm thứ ba nữa là tôi thấy rằng là có thể đâu đó nó chưa đánh trúng những cái mà mình cần phải làm. Ví dụ như theo quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng là cái yếu nhất ở đây hiện nay vẫn là có lẽ rằng là cái việc nhà đầu tư chuyên nghiệp theo cái tiêu chí điều kiện của luật chứng khoán ấy, thì chưa làm cho họ thực sự đúng nghĩa là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và như vậy thì cái việc cần sửa ở đây theo tôi có lẽ là phải phải làm sao phải đặt các cái tiêu chí điều kiện để nhà đầu tư chuyên nghiệp theo đúng nghĩa là nhà đầu tư chuyên nghiệp chứ không phải theo đúng cái mác hoặc là bây giờ dễ dàng có thể vượt qua được cái đó.
Dạ vâng. Như vậy là thách thức với cơ quan chức năng là duy trì và khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp để trở thành kênh huy động vốn hữu hiệu cho doanh nghiệp, nhưng mà cũng vừa phải kiểm soát và giảm thiểu được cái rủi ro cho cả doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như là thị trường. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Phan Đức Hiếu đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.